Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi giá vàng thế giới đã chuyển sang phục hồi nhẹ sau hơn một tuần giảm liên tục, thì giá vàng miếng trong nước vẫn loanh quanh ở ngưỡng 36,3 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ tại thị trường tự do và các ngân hàng gần như không thay đổi trong 3 ngày trở lại đây. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 23 tháng 6, vàng miếng SJC tại chi nhánh tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên bán ra là 36,38 triệu đồng một lượng, mua vào là 36,3 triệu đồng một lượng. Do biến động yếu hơn giá vàng thế giới nên hơn một tuần nay, giá vàng trong nước gần như đi ngang, dao động từ 36,3 đến 36,4 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba ngày 20 tháng 6, có thời điểm giá bán ra của vàng SJC xuống dưới ngưỡng 36,3 triệu đồng một lượng, thấp nhất kể từ cuối tháng 12 năm ngoái. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC trong nước bán lẻ đang chênh cao hơn trên 2 triệu đồng một lượng. Kể từ 15 giờ ngày 20 tháng 6, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã giảm gần 900 đồng một lít. Cụ thể, xăng RON 92 giảm 862 đồng một lít, dầu hỏa giảm 738 đồng một lít, xăng E5 giảm 805 đồng một lít. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, việc điều chỉnh giá xăng dầu là do diễn biến xăng dầu thành phẩm trong 15 ngày trước ngày 20 tháng 6 giảm. Với việc điều chỉnh giá lần này thì đây là lần thứ 6 trong năm giá xăng giảm cùng với 3 lần điều chỉnh tăng và 3 lần giữ giá. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, đây là thời điểm giá xăng dầu bán ra rẻ nhất với 16.504 đồng một lít, xăng RON 92. Xăng sinh học E5 là 16.349 đồng, dầu diesel là 12.835 đồng một lít.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà khoa học về môi trường, trên thế giới cứ mỗi phút có 1 triệu chiếc túi ni lông được sử dụng. Ở Việt Nam, tuy người dân mới sử dụng túi ni lông phổ biến khoảng vài thập niên, nhưng loại rác này đã và đang gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Trong các thùng rác của mỗi gia đình hàng ngày, thường xuyên có túi ni lông. Túi ni lông như một sản phẩm tất yếu trong đời sống người dân Việt Nam bởi sự tiện dụng của nó. Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà khoa học, trong môi trường tự nhiên, túi ni lông cần vài trăm năm đến 1.000 năm mới phân hủy hết. Điều này đã và đang gây lo ngại với môi trường sống của con người khi tình trạng lạm dụng và sử dụng túi ni lông ngày càng nhiều, trong khi mức thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông mới là 40.000 đồng một kg, tương đương khoảng 200 đến 400 đồng một túi. Do đó, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường đang được Bộ Tài chính công bố, lấy ý kiến, thì cùng với xăng dầu, túi ni lông cũng là mặt hàng trong diện điều chỉnh tăng mạnh khung thuế bảo vệ môi trường với mức tăng có thể gấp 4 lần.
Chị gõ cho em thêm mấy cái lượt túi vào để cho nó khỏi mưa, khỏi gió.
Sau mỗi lần đi chợ mua thực phẩm về cho gia đình, trong chiếc làn nhựa của bà Nguyễn Thị Vượng ở phường Quang Vinh cũng phải có từ 3 đến 5 chiếc túi ni lông. Bà cho biết, trung bình mỗi ngày gia đình bà thải ra ít nhất 10 chiếc túi ni lông to nhỏ, từ túi đựng các loại rau, củ quả, túi đựng thực phẩm đến túi đựng rác. Thậm chí nhiều khi đi mua đồ ăn nóng ở ngoài cửa hàng do không tiện mang tô, bát của gia đình đi nên vẫn phải dùng túi ni lông để đựng.
Tôi thấy túi ni lông dùng rất là tiện, dễ sử dụng, giá thành lại rẻ. Do đó dù biết là túi ni lông nếu như đựng những cái đồ ăn nóng thì sẽ phôi ra những cái chất làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhưng cũng chính vì cái sự tiện lợi nên vẫn không thể bỏ được cái thói quen này.
Hiện nay tình trạng sử dụng túi ni lông ngày càng phổ biến, đặc biệt là tại các chợ truyền thống, các trung tâm thương mại và các cửa hàng bán lẻ, đầu đầu cũng dùng túi ni lông. Mặc dù hiện nay có những đơn vị đã và đang sử dụng túi giấy, túi có thể phân hủy, nhưng con số này không nhiều do chi phí giá thành quá cao. Hơn nữa, với những nhóm hàng hóa không thể sử dụng túi giấy, túi sinh học, thì túi ni lông vẫn là giải pháp tối ưu nhất. Chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Thái cho biết.
Hiện nay cái túi này bây giờ nó sản xuất cũng không được tốt lắm ý. Thế nên ra là cũng dùng nhiều, vừa làm xong lại vừa thất phát đi, cũng phải tầm 2-3 cân một ngày. Mua là 30.000 đồng kg chung chung, còn cái túi đắt hơn, hàng xịn hơn thì là 45.
Hiện nay mức thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông là 40.000 đồng một kg, tương đương khoảng 200 đến 400 đồng một túi. Do đó mới đây, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường đang được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến, thì cùng với xăng dầu, túi ni lông cũng là mặt hàng trong diện điều chỉnh tăng mạnh khung thuế bảo vệ môi trường với mức tăng có thể gấp 4 lần. Theo tính toán của lãnh đạo Bộ Tài chính, với khung thuế hiện nay, nếu nâng mức thuế lên mức trần là 50.000 đồng một kg, thì cũng chỉ tương đương từ 250 đến 500 đồng một túi, chưa có tác động nhiều tới hạn chế việc sản xuất, sử dụng túi ni lông. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường cao hoặc thậm chí cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông. Cụ thể, theo Bộ Tài chính, tại Anh và Iceland, mức thuế với túi ni lông là 15 cent một túi, tương đương 4.500 đồng một túi. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, mức thuế là 0,05 đô la Mỹ một túi, tương đương 1.050 đồng một túi. Hay Estonia đang dự kiến thu thuế đối với túi ni lông ở mức 2 kron một túi, tương đương 3.000 đồng một túi. Ngoài ra, một số nước khác còn cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông mỏng. Chẳng hạn, Trung Quốc đã cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông có độ dày dưới 0,025 mm. Trong khi đó, Bộ Tài chính cho rằng mức thuế suất đối với túi ni lông của Việt Nam hiện nay chưa có nhiều tác dụng thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc sử dụng túi ni lông. Ví dụ, trong hoạt động bán lẻ tại siêu thị, cửa hàng và chợ, hầu hết người bán lẫn người mua vẫn sử dụng rất nhiều túi ni lông mà không hề e ngại về chi phí. Một số nơi đã chuyển sang sử dụng túi giấy hoặc các loại túi ni lông có thể tái sử dụng, tái chế nhưng vẫn chưa phổ biến. Vì vậy, cùng với các biện pháp quản lý khác, Bộ Tài chính cũng đề nghị điều chỉnh khung mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này tăng từ mức 30.000 đến 50.000 đồng một kg hiện tại lên 40.000 đến 200.000 đồng một kg. Vậy nếu đề nghị này của Bộ được chấp thuận, thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thì người tiêu dùng và đại diện các siêu thị, các cửa hàng bán lẻ như thế nào? Hãy cùng lắng nghe ý kiến của họ.
Nếu mức thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông mà tăng thì vẫn phải chấp nhận vì cũng khó mà từ bỏ thói quen. Hơn nữa thì sử dụng túi giấy là rất đắt. Hiện tại gia đình đang khắc phục giảm thiểu tình trạng sử dụng túi ni lông bằng cách mua tại các siêu thị những cuộn túi ni lông an toàn sinh lý học có thể phân hủy được để đựng đồ ăn, thực phẩm trong tủ lạnh.
Buôn bán bây giờ nó ế ẩm, bán chả có lương, bây giờ này các thứ đồ nó đắt lên như này thì buôn bán nó hơi vất vả. Chị phải chấp nhận như làm nào lên thì cũng có phải mua cái mà đựng. Bây giờ có dùng cái gì đâu, lạt cũng không được, các thứ không được, chỉ có mỗi cái túi ni lông là thông dụng nhất thôi.
Trước thông tin tăng thuế của túi ni lông thì với một cái mức tăng quá cao, tương đương với gấp 4 lần, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của siêu thị. Chính vì vậy là người thường xuyên phải sử dụng túi ni lông, tôi cũng xin đề nghị với các cơ quan ban ngành xem xét điều chỉnh mức thuế sao cho phù hợp. Bên cạnh đó thì tôi cũng đề nghị có thể siêu thị từng bước thay thế các cái sản phẩm túi ni lông bằng các túi giấy. Thế tuy nhiên thì cái chi phí cho các cái túi sản phẩm thay thế như túi giấy thì khá là lớn, vì vậy cũng ảnh hưởng đến cái giá của các cái sản phẩm.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những ý kiến của chị Lê Thị Lan, phường Tân Long, chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Thái, và bà Trần Thị Hương, chủ tịch công đoàn công ty thương mại và dịch vụ Minh Cầu, thì dù thuế bảo vệ môi trường có tăng thì họ vẫn phải chấp nhận. Do đó, các nhà quản lý nên nghiên cứu phương pháp đánh thuế dựa trên số lượng túi nhằm đạt được hiệu quả bảo vệ môi trường cao hơn. Đồng thời, cần nghiên cứu việc đánh thuế một số sản phẩm nhựa plastic khác cũng có nguy cơ tác động lớn đến môi trường, như nhựa polystyrene dùng làm hộp xốp, thìa nhựa dùng một lần đựng thực phẩm. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.